truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2019.
Mặc dù nhu cầu được vay vốn nhà ở xã hội rất lớn, nhưng do khó tiếp cận vốn vay nên sau 5 tháng triển khai thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh mới giải ngân được cho 5 hộ.
Với vai trò vừa là tác giả, vừa là cộng tác viên của 191 sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tế sản xuất trong giai đoạn 5 năm 2013-2017, ông Trần Hồ Nam, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Điện lực Thái Nguyên đã mang lại lợi kinh tế gần 1,1 tỷ đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 19 tháng 9, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác tuyển quân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ tuyển quân năm 2019. Theo đánh giá, năm 2018, thành phố Thái Nguyên tiến hành phát lệnh tổng số 296 công dân, tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, bàn giao hồ sơ. Thành phố đã tổ chức lễ giao quân năm 2018, thực hành giao 296 tân binh cho 7 đơn vị, đủ 100% chỉ tiêu trên giao. Năm 2019, để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển quân, thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng luật nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tuyển chọn công dân nhập ngũ, đảm bảo công khai đúng quy trình và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cản trở chống lệnh theo đúng luật định. Dự báo giao chỉ tiêu nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2019 là 443, trong đó nghĩa vụ quân đội là 383 và nhập ngũ công an là 60. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố nhấn mạnh, trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2019, các đơn vị cần tập trung nêu cao tinh thần chủ động, linh hoạt trong tuyển gọi công dân nhập ngũ. Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường xã cần tăng cường giám sát công tác khám tuyển công dân tại địa phương. Cơ quan thường trực là Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cần xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cán bộ thực hiện kiểm tra, khám sơ tuyển tại các đơn vị, đồng thời báo cáo kịp thời các tình huống xảy ra trong quá trình khám tuyển.
Ngày 19 tháng 9, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt trong Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên đến dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng có 45 đồng chí vinh dự được tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 11 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh:
Hôm nay tôi rất vui mừng về dự và trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2018 tại Đảng bộ phường Phan Đình Phùng. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí là đảng viên của Đảng bộ vừa vinh dự được nhận huy hiệu Đảng. Các đồng chí là những đảng viên đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong suốt thời gian qua, các đồng chí là những đảng viên gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, luôn là những tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư và góp phần xây dựng Đảng bộ phường Phan Đình Phùng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Ngày 19 tháng 9, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên soạn và phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ 1947-2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. Sau hơn 2 năm sưu tầm tư liệu biên soạn, chỉnh sửa bổ sung và xin ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của phường qua các thời kỳ, qua các cuộc hội thảo, thẩm định nội dung cuốn lịch sử Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 1947-2017 đã hoàn thành. Về bố cục, cuốn sách gồm lời mở đầu, 5 chương nội dung, phần kết luận và phần phụ lục. Nội dung cụ thể của chương 1 là tổ chức cơ sở Đảng và quân, vùng đất phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ 1947-1954. Chương 2, chi bộ, đảng bộ khu phố, tiểu khu Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ 1954-1975. Chương 3, đảng bộ tiểu khu phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ 1975-1986. Chương 4, đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ 1986-2000 và chương 5, đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ 2000-2017. Cuốn lịch sử đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ 1947-2017 là một bức tranh toàn cảnh về quá trình phát triển của đảng bộ và nhân dân phường Hoàng Văn Thụ từ năm 1947 đến 2017, đồng thời là nguồn tư liệu quý báu góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phường Hoàng Văn Thụ hiểu rõ hơn về quá trình phát triển của đảng bộ phường từ 1947 đến 2017. Trên cơ sở đó, nâng cao lòng tự hào, trân trọng những giá trị lịch sử, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Hoàng Văn Thụ tiếp tục trở thành đơn vị phát triển bền vững của thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh, sáng 19 tháng 9, đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh do đồng chí Vũ Duy Hiển, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã làm việc tại thành phố Thái Nguyên. Năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Thái Nguyên đã chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn với 25 báo cáo viên pháp luật là lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban đơn vị của thành phố, 113 tuyên truyền viên pháp luật là lãnh đạo, cán bộ công chức các xã phường. Thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, công tác xây dựng tủ sách pháp luật, triển khai các chương trình kế hoạch liên ngành về phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và triển khai hương ước, quy ước. Tại buổi kiểm tra, các thành viên của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã giải trình làm rõ một số nội dung mà đoàn kiểm tra yêu cầu như việc bố trí kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở ở các địa phương, việc xây dựng và hoạt động của các tủ sách pháp luật ở các xã nông thôn mới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu và kết quả thực hiện của thành phố Thái Nguyên trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở thành phố 6 tháng đầu năm nay. Đối với những đề xuất kiến nghị của thành phố, đoàn kiểm tra tiếp thu và sẽ có những giải pháp điều chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nhu cầu trên thực tế rất lớn, trong khi nguồn vốn bước đầu chỉ được Trung ương cấp 10 tỷ đồng, nhưng sau 5 tháng triển khai thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, viết tắt là Nghị định 100, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh mới giải ngân được cho 5 hộ với số tiền 1,1 tỷ đồng. Nguyên nhân được xác định là do điều kiện để được vay nguồn vốn này quá chặt chẽ, khiến nhiều người không thể, không muốn, hoặc nếu có muốn thì cũng mất thêm khá nhiều thời gian, công sức để hoàn chỉnh những thủ tục cần thiết theo quy định.
Nghị định 100 quy định, đối tượng được vay vốn là những người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân, cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật. Lãi suất vay ưu đãi 4,8% một năm, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. Khách hàng được vay mức tối đa 80% giá trị hợp đồng đối với mua nhà ở xã hội, 70% giá trị dự toán đối với xây mới, cải tạo nhà để ở, thời gian vay từ 15 đến 25 năm. Với các ưu đãi này, rất nhiều người đã hy vọng được tiếp cận với nguồn vốn, nhưng khi biết các thủ tục, điều kiện đi kèm thì đã tỏ ra khá thất vọng, từ bỏ luôn ý định xin vay. Bởi họ cho rằng nhiều thủ tục quá khắt khe, gây khó khăn và đội chi phí cho người vay. Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho biết, do nguồn vốn có hạn nên chỉ riêng thành phố Thái Nguyên được phân bổ 2 tỷ đồng, 8 huyện thành thị còn lại, mỗi địa phương được phân bổ 1 tỷ. Để được vay nguồn vốn này, người vay phải đáp ứng các điều kiện, có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua, thuê, mua nhà ở xã hội, có tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định. có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với Ngân hàng Chính sách Xã hội, chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi nhà ở xã hội tại ngân hàng khác hoặc các tổ chức tín dụng khác. Với trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội, phải có hợp đồng hợp pháp với chủ đầu tư dự án. Trường hợp vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nơi đăng ký thường trú do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng và có hóa đơn đỏ, hóa đơn tài chính, chứng minh việc mua các thiết bị, vật tư. Thoạt nghe, các thủ tục điều kiện để được vay không quá khó khăn, phức tạp, nhưng trên thực tế, khi triển khai thực hiện thì rất nhiều người bị vướng. Chị Lưu Thị Kim Thủy, trú tại tổ 13, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, công chức một cơ quan cấp tỉnh chia sẻ: "Khi biết Thái Nguyên được cấp nguồn vốn, tôi đã đến Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tìm hiểu. Mặc dù tất cả các thủ tục theo quy định tôi đều đáp ứng đủ, nhưng do phải thực hiện nhiều thủ tục từ việc xin xác nhận của cơ quan để chứng minh về điều kiện thu nhập, chứng minh điều kiện cư trú, đến việc họp bình xét, xin xác nhận của tổ dân phố và ủy ban nhân dân phường, rồi cả lập hồ sơ dự toán, thuê thiết kế, xin cấp phép xây dựng, nên phải sau gần 2 tháng, với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, tôi mới hoàn thiện được hồ sơ vay vốn. Là công chức nhà nước, tôi hiểu các thủ tục này là để đảm bảo tính chặt chẽ, cho vay đúng đối tượng, tránh rủi ro. Nhưng tôi cho rằng có nhiều thủ tục đang khiến người vay gặp khó, nhất là việc phải cung cấp được cho cán bộ ngân hàng hóa đơn đỏ. Trên thực tế, không phải vật tư thiết bị nào khi mua, người bán hàng cũng cung cấp được hóa đơn đỏ như gạch, cát. Còn với các vật tư khác như xi măng, sắt thép, muốn lấy hóa đơn đỏ thì người mua phải chịu thêm từ 5 đến 10% tiền thuế, tùy mặt hàng. Điều này đồng nghĩa với việc chi phí xây dựng ngôi nhà bị đội lên khá nhiều. Còn theo đại diện một số lãnh đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, các huyện, thành thị, do nguồn vốn có hạn nên ban đầu chúng tôi chỉ chủ trương cho vay tại 1 đến 2 đơn vị xã phường, thị trấn. Nhưng sau khi kiểm tra thì hầu hết hồ sơ xin vay đều không đạt yêu cầu. Hộ thì người đứng tên vay nhưng lại không có tên trong bìa đỏ. Hộ thì không có giấy phép xây dựng. Hộ thì diện tích xây dựng vượt quá diện tích đất thổ cư ghi trong bìa đỏ. Hộ thì không có sổ hộ khẩu cùng địa chỉ thửa đất định xây. Nên chúng tôi đã mở rộng sang cho vay tại một số xã phường, thị trấn khác. Tuy nhiên, các hồ sơ chúng tôi nhận được cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tuy nhiên, cũng đã có một số hồ sơ có khả năng cho vay, nên chúng tôi đã cử cán bộ hướng dẫn trực tiếp để người vay làm các thủ tục cần thiết để được giải ngân trong thời gian tới. Anh Trần Đăng Quang, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ, qua tìm hiểu và tính toán, để đáp ứng được các yêu cầu mà Ngân hàng Chính sách Xã hội đưa ra, trung bình mỗi ngôi nhà có dự toán từ 300 đến 400 triệu đồng sẽ tốn thêm khoảng 25 đến 35 triệu đồng so với thông thường. Số tiền này bao gồm việc mua thiết kế, làm thủ tục cấp phép xây dựng và viết hóa đơn đỏ. Cùng với đó là công sức, thời gian đi lại để làm các thủ tục có liên quan. Trong khi đó, số tiền để được vay tại ngân hàng sẽ không nhiều vì nguồn vốn có hạn. Vì thế, tiếng là được vay lãi suất ưu đãi, nhưng nếu tính chi li thì số chi phí phải bỏ ra chẳng thấp hơn nhiều so với vay vốn từ các ngân hàng thương mại. Tính đến nay, sau hơn 5 tháng triển khai, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh mới giải ngân cho vay theo Nghị định 100 được 5 hộ, trong đó thành phố Thái Nguyên có 2 hộ, các huyện Đại Từ, Định Hóa, thị xã Phổ Yên, mỗi địa phương có 1 hộ. Một số chuyên gia kinh tế phân tích, việc cho vay để mua, xây hay sửa nhà ở đã được các ngân hàng thương mại triển khai từ nhiều năm nay, nhưng các thủ tục đưa ra không quá chặt chẽ, khắt khe như với Ngân hàng Chính sách Xã hội, mà vẫn cơ bản bảo toàn được nguồn vốn. Một số quy định về hóa đơn đỏ hoặc việc người đứng tên vay phải có hộ khẩu cùng với địa chỉ lô đất định xây là không cần thiết trong thời điểm hiện tại. Thực tế này rất cần được Chính phủ và Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương quan tâm tháo gỡ để mục đích ý nghĩa nhân văn mà nghị định hướng tới đạt được những kết quả như mong muốn mà vẫn đảm bảo được độ an toàn của nguồn vốn. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò vừa là tác giả, vừa là cộng tác viên của 191 sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tế sản xuất trong giai đoạn 5 năm 2013-2017, mang lại lợi ích kinh tế gần 11 tỷ đồng, ông Trần Hồ Nam, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Điện lực Thái Nguyên, đã trở thành niềm vinh dự lớn cho ngành điện Thái Nguyên.
Sinh năm 1969, 17 năm gắn bó với ngành điện, từ năm 1991 và trưởng thành từ đơn vị cơ sở với thử thách khó khăn. Song dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ông Trần Hồ Nam, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Điện lực Thái Nguyên, luôn mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, hết lòng với công việc. Ông đã từng làm việc trực tiếp ở nhiều vị trí khác nhau, từ kỹ thuật viên, đội phó, đội sửa chữa thiết bị điện, rồi quản đốc phân xưởng xây lắp điện và là trưởng phòng công nghệ thông tin. Nhưng ở cương vị nào, ông Nam đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trao đổi với ông được biết, thời gian mới vào nghề cũng là quãng thời gian đầy thử thách với ông, vì thời điểm đó công ty đang trong quá trình đổi mới, chuyển giao giữa thiết bị cũ, thay thế bằng công nghệ mới. Do vậy, đòi hỏi sự sáng tạo, điều chỉnh là rất cần thiết. Đó cũng chính là cơ hội để bản thân ông tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2008, khi được giao nhiệm vụ trưởng phòng công nghệ thông tin, ông Nam đã nghiên cứu và áp dụng thành công mạng LAN với mục tiêu chia sẻ và trao đổi dữ liệu thông tin trong nội bộ công ty, từ đơn vị điện lực đến các phòng công ty, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Tháng 10 năm 2012, ông Nam được bổ nhiệm phó giám đốc công ty, phụ trách công tác kinh doanh điện năng. Năm 2014, ông tiếp tục được phân công theo dõi mảng công nghệ thông tin và vật tư. Bằng những kinh nghiệm thực tế, sự cố gắng nỗ lực của bản thân trong công tác quản lý, ông đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đào tạo, nghiệp vụ kinh doanh và trở thành tấm gương sáng cho cán bộ công nhân viên học tập làm theo. Với ông, khi bắt tay vào bất cứ công việc gì, ông đều tích cực học hỏi ở những người đi trước, đoàn kết và gần gũi với cán bộ công nhân viên, cùng chia sẻ, trao đổi bàn bạc kinh nghiệm trước khi quyết định một vấn đề quan trọng. Ông Lê Mã Phi, Phó Phòng Công nghệ Thông tin, Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết.
Trong những năm qua, về công tác công nghệ thông tin, đồng chí luôn chỉ đạo cụ thể tỉ mỉ cho mọi công việc. Trong khi thực hiện công việc, đồng chí luôn tập hợp mọi người lại để thực hiện công việc, lấy ý kiến của từng đồng chí, sau đó tổng hợp ý kiến và đồng chí đưa ra quyết định cuối cùng. Do vậy, công việc của chúng tôi luôn luôn được làm việc hoàn thành tốt và suôn sẻ.
Trong quá trình công tác, ông Nam đã cùng lãnh đạo công ty tập trung nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh như triển khai thành công hóa đơn điện tử, phát triển khách hàng mới, thu tiền điện online qua máy tính bảng, đặc biệt là ứng dụng giám sát thông số vận hành lưới điện hạ thế có lắp đặt công tơ điện tử tại các trạm biến áp công cộng, góp phần triển khai lưới điện thông minh. Bên cạnh đó, ông đã đề xuất và chỉ đạo xây dựng hệ thống đường truyền dữ liệu, góp phần đưa trung tâm điều khiển từ xa đi vào hoạt động đúng thời gian và tiến độ, theo kế hoạch vào tháng 12 năm 2017. Cũng trong thời gian đó, ông đã cùng lãnh đạo công ty tập trung nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, như triển khai thành công hóa đơn điện tử, phát triển khách hàng mới, thu tiền điện online qua máy tính bảng, đặc biệt là ứng dụng giám sát thông số vận hành lưới điện hạ thế có lắp đặt công tơ điện tử tại các trạm biến áp công cộng, góp phần triển khai lưới điện thông minh, đồng thời đề xuất và chỉ đạo xây dựng hệ thống đường truyền dữ liệu, góp phần đưa trung tâm điều khiển từ xa đi vào hoạt động đúng thời gian và tiến độ theo kế hoạch vào tháng 12/2017. Bà Nguyễn Thị Anh Hoa, Phó Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Thái Nguyên chia sẻ.
Đồng chí Trần Hồ Nam, một lãnh đạo có một tác phong nghiêm túc, tận tụy công việc, ham về công nghệ và luôn luôn có những cái ý tưởng sáng tạo đổi mới trong công việc. Thế còn đối với cán bộ công nhân viên thì đồng chí có một cái đòi hỏi khá cao trong cái việc thực hiện nhiệm vụ cũng như những cách ứng xử văn hóa trong cái đồng nghiệp với khách hàng. Thế nhưng đồng chí cũng rất là người rất chân thành đối với lại nhân viên, luôn tạo mọi điều kiện để cho nhân viên phát huy hết năng lực của mình.
Bản thân ông Nam nhiều năm liên tục được Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tặng bằng khen. Cùng với người lao động, ông tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, liên tục được công nhận là đảng viên xuất sắc, gia đình luôn chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiều năm liên tục được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, ông Nam còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm làm việc với các đồng chí, đồng nghiệp. Bà Lương Thị Thu Trang, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực, Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết.
Làm việc cùng đồng chí tôi đã được học hỏi nhiều và đồng chí Nam có thể nói là một người thầy mà tôi được trao đổi học hỏi và cho tôi rất nhiều vốn sống, kinh nghiệm trong quá trình công tác.
Có thể khẳng định vai trò của ông Trần Hồ Nam, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Điện lực Thái Nguyên chính là niềm hạnh phúc thực sự dành cho ngành điện Thái Nguyên. Niềm hạnh phúc đó được minh chứng rõ qua các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty Điện lực Thái Nguyên, như chỉ tiêu điện thương phẩm đều tăng cao từ năm 2014 đến 2017, tăng trưởng bình quân đạt 28% một năm. tổn thất điện năng giảm bình quân hàng năm 0,27%. Công tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, thể hiện qua điểm đánh giá độ hài lòng khách hàng tăng hàng năm từ 6,18 điểm năm 2013 lên 8,2 điểm năm 2017. Công tác quản lý sử dụng vật tư hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho công tác vận hành và phát triển lưới điện, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với vai trò là người chịu trách nhiệm trước giám đốc về công tác kinh doanh điện năng và quản lý vật tư, ông Trần Hồ Nam đã trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành điện lực Thái Nguyên. Để hiểu hơn về những cống hiến của ông đối với ngành điện nói chung, chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Trần Hồ Nam, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Điện lực Thái Nguyên.
Xin chào ông, qua bài viết mà chúng tôi vừa đề cập ở trên thì có thể thấy ông đã có rất nhiều đóng góp cho ngành điện Thái Nguyên. Ông có thể chia sẻ đôi chút về quá trình cũng như kinh nghiệm công tác của bản thân ông?
Sau 17 năm ở dưới đội, tổ đội thì tôi lên làm công tác công nghệ thông tin thì đồng chí giám đốc công ty cũng là một trong những người mà thấy được cái ý nghĩa, cái vai trò của công nghệ thông tin trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Và tôi cũng rất may mắn là được đồng chí giám đốc cũng giao nhiệm vụ cho làm trưởng phòng công nghệ thông tin. Thế và đúng là sau khi mà được giao nhiệm vụ thì tôi thấy đúng là mình cũng có cái chỗ để mà áp dụng những cái công nghệ thông tin ra ngoài cái công việc bên ngoài. Thế và ở mỗi một cái cấp độ thì mình lại có những cái kinh nghiệm, có những cái cách làm nó phù hợp.
Vâng, có thể nói là ở mỗi lĩnh vực công tác thì đều có những khó khăn nhất định. Vậy với ông, những khó khăn trong công việc hiện tại là gì?
Khi mà làm về công tác kinh doanh thì lúc đấy tôi cũng thấy có một cái công việc mà có lẽ là rất tốn kém công sức. Đấy là cái việc mà anh em công nhân cứ phải vác thang lên cái chỉ số 4. Thế rồi cái công tác quản lý vận hành, anh em cứ phải đi vác cái kìm, đi đo vào giờ cao điểm, thấp điểm. Thế nó rất là khó khăn. Đồng chí giám đốc cũng giao cho tôi là nghiên cứu để làm sao mà có thể mà mình tận dụng những cái ứng dụng khoa học công nghệ vào trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi mà ứng dụng một công nghệ mới vào cái chi phí nó rất cao. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần, ví dụ như là chúng tôi lắp công tơ điện tử mà chỉ đơn thuần thì chỉ để giải quyết cái vấn đề về cái ghi chỉ số thôi thì nó chưa đạt được hiệu quả mong muốn. Từ xuất phát từ ý tưởng quản lý của chúng tôi và đồng chí giám đốc thì bên cái nhà sản xuất người ta sản xuất ra một cái thiết bị gọi là giám sát quản lý vận hành. Thế và sau khi mà cái thiết bị đấy được đưa ra và đưa vào trên lưới rất hiệu quả. Tức là sẽ thứ nhất là giảm được cái lao động của người công nhân để trực tiếp đi đo. Mà cái việc đo đấy thì chỉ lấy được tại một thời điểm, nó không thể đồng bộ được. Đây chúng tôi có thể lấy ra một chuỗi số liệu để có thể phân tích được về cái việc mà lệch pha, về cái việc tổn thất của từng cái nhánh, từng cái lộ. Rồi là về cái việc mà lắp những cái điểm mà cần thiết để chúng ta lắp cái tụ bù, vân vân, nói chung là rất nhiều. Thế và sau đó thì cái đấy cũng được đăng ký đề tài và được giải thưởng Vifotech. Tuy là cái giải thưởng cũng không được cao lắm nhưng mà chúng tôi mới chỉ dừng ở lại cái giải thưởng khuyến khích thôi.
Từ thực tế công tác của bản thân thì ông đã rút ra những kinh nghiệm gì cho riêng bản thân mình?
Nếu như những người lãnh đạo mà đã có nhiệt huyết rồi, tức là có một cái suy nghĩ và được sự ủng hộ, mà để một người chuyên nhân viên hay một cán bộ người ta có cái thấy là mình có một cái môi trường được để làm việc, môi trường để được sáng tạo thì sẽ làm rất tốt. Bản thân tôi thấy là như vậy. Thế thì chính vì như thế cho nên là đồng chí bí thư giám đốc công ty đã đưa ra cái việc mà chọn cái văn hóa doanh nghiệp, và trước tiên chọn những cái người nhân viên, những người cán bộ của mình nó là khách hàng của mình, là khách hàng của mình, và mình làm hài lòng họ đầu tiên thì họ sẽ phát huy được sáng tạo, họ sẽ làm rất tốt, và như vậy thì cái năng suất lao động sẽ được đưa lên.
Cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Hy vọng thời gian tới ông sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho ngành điện Thái Nguyên.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày có nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Dạ, con chào chú.
Khi nào cho chú ăn tân gia nhà con nào?
Dạ, con đang chuẩn bị sơn tường chú ạ.
Màu sơn đẹp và hợp phong thủy là một yếu tố tạo nên vẻ đẹp của ngôi nhà, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của các thành viên. Con cần hết sức chú ý đấy.
Dạ vâng, sơn tường nhà chú đẹp quá. Chú có bí quyết gì vậy ạ?
Bí quyết gì đâu con. Chú dùng sơn Thái Lan của công ty Thái Lan Paint, đơn vị sản xuất sơn hàng đầu tại Việt Nam, giá thành hợp lý, sơn lên màu chuẩn đẹp và bền, đa dạng màu sắc để lựa chọn, thân thiện với môi trường và an toàn trong quá trình sử dụng.
Vâng, sơn Thái Lan dường như rất được ưa chuộng nhà chú nhỉ?
Đúng rồi con, sơn Thái Lan được ưa chuộng bởi những tính năng vượt trội, phù hợp với nhu cầu của mọi gia đình. Hơn nữa, sơn Thái Lan là nhà máy đầu tiên mở hệ thống siêu thị bán lẻ và trực tiếp thi công đến từng công trình.
Ui da.
Con cứ ra showroom sơn Thái Lan để được tư vấn và nhận các phần quà như xe hát, TV, tủ lạnh nhá.
Vâng, con sẽ chọn sơn Thái Lan. Nhà đẹp phải có sơn tốt. Sơn Thái Lan, sơn thần tượng. Liên hệ 1900 0237, website sonthailand.com.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô xin kính chào quý khách hàng. Nhằm tri ân khách hàng, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Cụ thể, ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng, giảm từ 20 đến 51%. 2.500 sản phẩm ngành hàng gia dụng giảm giá 10% cho tất cả các mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán từ 200.000 đồng trở lên, sẽ được tặng một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19:30 ngày 6 tháng 10 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng. Bao gồm một giải đặc biệt xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31.500.000 đồng, một giải nhất chiếc điện thoại Samsung A6 trị giá 8.200.000 đồng. Hai giải nhì là bộ son Emix Inox 5 đáy cộng bếp hồng ngoại Kangaroo trị giá 4 triệu đồng. Và năm giải ba là bộ son Emix Ino 5 đáy trị giá 3 triệu đồng. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel triển khai chương trình cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê chỉ với 1.000 đồng cho mỗi cuộc gọi. Quý khách có thể gọi điện thoại cho bất kỳ ai dùng số Viettel và thoải mái nói điện thoại mà không lo cước phí. Cuộc gọi dưa lê, gọi nhiều, nói lâu cũng chỉ 1.000 đồng.
Theo đó, khách hàng chỉ phải trả tối đa 1.000 đồng cho tất cả các cuộc gọi nội mạng có cước phí trên 1.000 đồng. Với các cuộc gọi có cước phí dưới 1.000 đồng, khách hàng gọi bao nhiêu trả bấy nhiêu.
Để kiểm tra quý khách có được khuyến mại của gọi siêu rẻ dưa lê hay không, soạn ngay tin nhắn miễn phí KT Dưa Lê gửi 109 hoặc gọi tổng đài miễn phí 198.
Cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, MB chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách hàng. Với chiến lược trở thành ngân hàng thuận tiện, MB Thái Nguyên cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao dịch tài chính của người dân, các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên địa bàn. Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm đa dạng và cho vay cạnh tranh, MB Thái Nguyên còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ ngân hàng hiện đại như ngân hàng số, các dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền và nhiều bộ sản phẩm đặc thù phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể, đáp ứng nhu cầu cho vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của mọi khách hàng. Đầu tháng 10 năm 2018, MB Thái Nguyên chính thức tròn 10 năm thành lập, đi vào hoạt động phục vụ quý khách hàng. Rất nhiều quà tặng hấp dẫn sẽ dành cho các khách hàng đầu tiên đến giao dịch vay vốn hoặc gửi tiết kiệm. Mọi chi tiết khách hàng xin liên hệ MB Thái Nguyên, tầng 1, tầng 2, nhà số 679, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208 626 9999. MB Hoàng Văn Thụ, số 65, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. MB Trưng Vương, tầng 1, Chợ Thái, đường Bến Oánh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 657171. MB Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.